Kinh văn: Khi ấy Đức Phật bảo vua Dạ So Dương, ông cứ hỏi, ta sẽ nói cho. Vua Dạ So liền mang thêm các thứ mũ báo và ảnh lạc, các đồ trang nghiêm thân, rồi nói: Như Lai thường giải pháp còn phải xả bỏ, huống hồ phi pháp. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao xả được hai pháp ấy? Pháp ấy là gì? Phi pháp là gì? Làm sao có hai pháp để xả? Có hai pháp tức là xa vào tướng phân biệt giữa hữu thể và vô thể, giữa thị và phi. Tất cả đấy đều là phân biệt, không thể biết được tướng vô sai phân biệt của lại gia thức. Như khi thấy dòng lông mau trong hư không mà cho là có thật, đó không phải là cảnh giới của tịnh trí. Pháp tính vốn như vậy, làm sao có thể xả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chúng ta bắt đầu học về hai cái nghĩa pháp và phi pháp. Và chúng ta được may mắn là được Lăng Già Dương, tức là Dạ So Dương của núi Lăng Già, cho phép, được Đức Phật cho phép thưa thỉnh để hỏi về những cái điều mà trong lòng của Dạ So Dương đang nghi ngờ. Thì sau khi Dạ So Dương được Đức Phật cho phép, thì người liền đội mũ báo và đeo theo chuỗi anh lạc trang nghiêm thân mà thưa hỏi về hai pháp đó. Hai pháp đó là pháp và phi pháp, thị và phi. Làm sao mà có thể xả bỏ? Bởi vì đây là hai cái tướng mà do cái bản tâm kiến vọng nó tạo ra. Đây là một cái câu hỏi rất là hay. Câu hỏi này thì đại chúng hãy lắng nghe sự trả lời của Đức Như Lai. Bây giờ về kinh văn: Đức Phật dạy rằng, này Lăng Già Dương, ông không thấy sự hư hoại vô thường của các vật hay sao? Phàm phu thấy những pháp ấy liền sanh tâm phân biệt. Ông không biết sự khác nhau giữa pháp và phi pháp sao? Đấy là do phàm phu phân biệt, không phải là cái thấy của bậc chứng trí. Phàm phu họ sa vào sự phân biệt tướng, các bậc đã chứng thì không như thế. Này Lăng Già Dương, như khi thiêu đốt cung điện, giường rừng, thấy các ngọn lửa, tính lửa vẫn là một, nhưng do sức cháy của chúng nên có nơi phát ra ngọn lửa lớn và có nơi phát ra ngọn lửa nhỏ, nó rất là khác nhau. A Di Đà Phật. Để mà chỉ rõ cái tướng của pháp và phi pháp, thì đầu tiên Đức Phật dạy Lăng Già Dương và chúng ta phải nhận thức được cái sự hư hoại vô thường của vạn vật và của muôn pháp. Những cái bậc mà phàm phu đó, do họ không liễu ngộ được cái tánh nhất như của vạn pháp, nên họ thường dùng cái tâm phân biệt mà tham chấp các pháp này. Ngược lại, các bậc thánh trí, cái phàm ngã của họ tiêu tan là nhờ họ tham thiền nhập định. Trong tâm của họ thì hoàn toàn thanh tịnh chân như, do đó không khởi ra cái sự phân biệt này. Bởi vì không khởi ra sự phân biệt, nên những cái vị này họ đã thoát ra khỏi cái thất tình lục dục và thị phi nhân ngã. Họ không còn bị sa vào cái lưới phiền não. Nguyên do tại sao các bậc thánh được như vậy mà chúng ta không được như vậy, là vì những cái bậc này họ đã hiểu được sự vô thường tan hoại của sự vật. Chính vì vậy mà tâm của họ không khởi lên phân biệt, và tâm của họ không còn khởi lên cái sự tham đắm. Đức Phật Ngài đã lấy thí dụ, giống như là khi cái thành Lăng Già mà bị lửa thiêu đốt, tất cả cung điện, các giường rừng đều bị tướng lửa phát sanh đốt cháy. Và trong cái ngọn lửa này, phàm phu sẽ phân biệt ở đâu là đám cháy lớn và ở đâu là cái đám cháy nhỏ. Ngược lại, các bậc thánh nhân thì không có cái phân biệt như vậy. Các chàng ngài chỉ nhận được, biết là cái tính lửa là cái tính thiêu đốt vạn vật muôn loài. Các ngài không có cần đem cái tâm phân biệt nơi nào lửa sẽ cháy lớn, nơi nào lửa sẽ cháy ít. Như vậy chúng ta cần phải học được cái bản tính này. Chúng ta đừng có dùng cái tâm phân biệt nhiều quá và chúng ta sa vào ở trong cái vọng loạn của tâm hư vọng. những cái bậc mà chân tu vì họ nhận được cái bản tính lửa hay là bản chất của muôn vật, nên tâm của những vị đó rất là bình an, họ không có sanh khởi cái tướng phân biệt. Mà quý vị không sanh khởi cái tướng phân biệt thì chắc chắn rằng quý vị sẽ lìa được cái thất tình lục dục, quý vị sẽ lìa được những cái thị phi nhân ngã, những cái sự đau khổ của thế gian này, những cái sự mà u phiền của thế gian này, quý vị sẽ không còn đeo mang trên người nữa. Bây giờ kinh văn kế tiếp, Đức Phật dạy Dạ So Dương: sao ông không biết tướng sai biệt giữa pháp và phi pháp? Này Lăng Già Dương, như một hạt giống sinh mộng, thân nhỏ, cành lá cho đến hoa quả sai biệt vô cùng. Ngoại pháp như thế thì nội pháp cũng vậy. Do vô minh làm duyên, sinh quẩn, giới, xứ cùng hết thải pháp trong ba cõi. Thọ sanh vào các đường có khổ lạc, có tốt xấu, nói im đi nghỉ đều có sự khác nhau. Lại như tướng của các thứ chỉ là một, song theo cảnh giới mà có trên, có giữa, có dưới, có quế, có sạch, có thiện, có ác, vân vân, tất cả đều không đồng. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy đoạn kinh này Đức Phật ngài dạy ngài Lăng Già Dương một cách phân biệt giữa pháp và phi pháp. Bây giờ nói đến pháp thì Đức Phật dùng cái thí dụ đơn giản giống như là một hạt giống, khi mà nó đủ ngày giờ rồi thì nó sẽ sanh ra cái mộng, và từ cái mộng này nó sẽ mọc cao lên thành những thân cây, và những thân cây này nó sẽ cho ra những cành lá và sau cùng là hoa quả. Như vậy thì mọi thứ này nếu ta dùng cái tâm phân biệt để thấy thì tất cả thân, cây, cành, lá, hoa đều phát xuất từ một hạt giống. Tuy nhiên, nó có cái sự sai biệt khác nhau. Bởi đây là tướng trạng của muôn pháp, tùy theo cái môi sinh và thế giới mà nó có sự sai biệt khác nhau. Một khi mà tâm nhãn có cái sự phân biệt nhìn thấy như vậy rồi thì cái nội tâm là cái thức phân biệt nó liền nhận thức. Bây giờ tại sao các pháp có sự phân biệt như vậy? Bởi vì cảnh giới hữu tiền tình nó khởi đầu là do bị cái tâm vô minh. Nên sự vô minh này nó tạo thành một cái hạt giống hữu tình. Từ cái hạt giống này nó sanh ra cái cây ngũ uẩn, A Di Đà Phật. Cái chỗ này là nói đến cái thập nhị nhân duyên. Từ cái sự vô minh chúng sinh mới có cái sự mà đầu thai. Từ cái đầu thai thì nó mới bị những cái phiền não u phiền nó bao che. Vì cái hạt giống vô minh này thành ra nó mới có hạt giống hữu tình. Mà từ hạt giống ngũ tình này nó sanh ra cái cây ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là cái thân người đó. Và từ cái cây này nó nương theo cái nhãn giới, nó nương theo cái nhĩ giới, nó nương theo cái tỷ giới, nó nương theo cái thiệt giới, thân giới và thức giới, để nó làm cho cành, nó làm cành lá, và sau cùng là nó sanh ra cái đóa hoa. Cái đóa hoa này trong cái giới hữu tình gọi là đóa hoa bát thức. Bát thức có nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và lại do thức. Chính vì khi mà chúng ta do cái sự vô minh chúng ta tạo thành cái hạt giống nhân này rồi, và trong cái hạt giống nhân này nó có thân ngũ uẩn, nó có cái lục căn, nó có cái bát thức. Vì vậy mà nó tạo ra cái sự luân chuyển của chúng sinh trong cái dòng nhân quả luân hồi. Do bởi cái sự vô minh này nó sanh ra cái tâm thức phân biệt. Do nó sanh ra cái tâm thức phân biệt nên nó có sự khác nhau. Nó nương theo cảnh giới, nó phân biệt đây là trên, đây là giữa, đây là dưới, đây là sạch, đây là dơ, đây là thiện, đây là ác. Tất cả những cái đó đều do tâm phân biệt và nó không có sự đồng nhất. Tất cả việc này nó tạo tác từ cái sự vô minh. Thành ra quý vị thấy những cái bậc mà tu về độc giác đó, hay là Bích Chi Phật đó, họ thường tu theo cái thập nhị nhân duyên. Bởi vì họ dùng cái tâm của họ, họ quán xét về cái 12 cái nhân duyên này, và họ sau cùng là họ tùy theo cái duyên. Có nhiều người ngu si thì họ sẽ dùng cái trí huệ để họ quân tập lần cái sự sáng, cái biết của tâm. những người mà cái ái dục nó nhiều đó thì họ sẽ đi từ cái mắt ái dục, họ sẽ tìm cái tìm phát sanh ra trí huệ, họ tìm cách để tiêu diệt ái dục. Mà khi cái ái dục nó tiêu diệt rồi thì mọi những cái xích xiềng khác nó bị tan rã theo. Cũng như một cái người mà họ đã nhìn thấy được cái chân như của dạng pháp rồi thì cái tâm phân biệt tự nhiên nó mất à. Tại vì họ không còn cái gì để họ tìm hiểu hết á. Chứ họ hiểu nó rõ ràng như vậy, thành ra họ không có cần phải hoài nghi, mà họ cũng không cần khởi tâm để biết rằng cái này nó như vậy, cái kia nó như vậy. Họ không cần khởi cái tâm đó. Lần lần họ đạt được cái chỗ thanh tịnh. Bây giờ về phần kinh văn, Đức Phật bây giờ giải tiếp: Này Lăng và Dương, không những các pháp có sự sai biệt, và các bậc tu hành khi mà tu quán các hạnh, quán hạnh cũng thấy trong các hạnh nội chứng của mình có sự sai biệt, huống chi là pháp và phi pháp không có sự sai biệt sao? Này Lăng và Dương, pháp và phi pháp khác nhau, nên biết đây đó là do sự phân biệt của tướng mà tạo ra. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, đại chúng thấy rằng Đức Thế Tôn ngài giảng có sự sai biệt của các pháp. Và các pháp này nó không phải chi phối phàm phu, mà nó chi phối cả những người tu. Tại sao gọi là pháp chi phối người tu? Là tại vì người tu tu đến cái giai đoạn là chưa chứng được cái tâm, chưa chứng được cái tâm vô sinh. Bởi vì tâm vô sinh chưa chứng được, thành ra cái tâm phân biệt nó còn hiện tiền. Mà cái tâm phân biệt này đó, nó hiện tiền thì nó sẽ hiện ra đủ những cảnh giới, và nó hiện đủ cái sự khổ đau, và mình là cái người cảm nhận được. Còn những cái bậc mà họ không có tâm phân biệt thì họ lần lần họ sẽ nương theo cái trí huệ, họ vào trong cái tâm vô sanh. Người đạt được cái tâm vô sanh là từ bậc thánh thứ tư, là từ A-la-hán trở lên. Những cái vị A-la-hán đó là quý vị biết rằng, bởi vì họ đạt được cái tâm vô sanh, thành ra những cái sự tạo tác đau khổ của nhân sinh họ đều thoát khỏi hết, họ không còn vướng bận nữa. Bây giờ lấy một cái thí dụ, giống như là người họ đang tu về cái nội tức quán, hay là số quán nội tức, có nghĩa là tu theo hơi thở đó. Và người tu này họ sẽ tưởng hai pháp này có sự phân biệt rộng lớn vô cùng. Và khi mà họ tu theo cái pháp này đó, thì họ phải phân biệt rằng cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở vừa vừa, hay là hơi thở nó trì trệ đó. Bởi vì có cái sự phân biệt này, thành ra các pháp ở trong cái quán hạnh nó cũng có sự phân biệt. Và do cái sự mà tu quán hạnh nó có sự phân biệt, nên sự chứng đắc nó cũng có sự phân biệt. Quý vị thấy tu cũng đồng thời là tu thiền, nhưng mà có người thì chứng về cái thánh quả A-la-hán. Có người cũng tu thiền mà họ chứng về cái trên cái bậc A-la-hán, là cái bậc mà Bích Chi Phật. Rồi cũng có người tu thiền mà họ chứng, họ đắc lên tới Bồ-Tát Thất Địa. Thành ra nói về tu thiền nó có những cái quán hạnh sâu xa của nó. Quý vị thấy bây giờ hồi tưởng lại thời quá khứ, mình thấy rằng Đức Phật Bổn Sư của mình, Đức Di Lặc Thiên Tôn, rồi ngài Tôn giả A Nan, ba vị này là anh em ruột, và ba vị này đồng thời cũng phát một cái tâm bồ đề một lượt với nhau. Mà quý vị thấy do cái sự tu quán tưởng của mọi người mà bây giờ Đức Bậc Phật Bổn Sư Thích Ca ngài đã nhập niết bàn, Đức Di Lặc thì đang làm thiên chủ cõi trời thứ tư nội điện Đô Sức Đà Thiên. Rồi ngài Tôn giả A Nan thì bây giờ thì ngài lung lưu ở trong cái thế gian này, bây giờ không biết ngài ở đâu. Thì quý vị thấy rằng ba người cùng phát một hạnh, nhưng mà cái sự tu nó khác nhau. Cái thời gian phát bồ đề tâm đồng một lượt, mà người thì đã chứng đắc rồi, người thì sắp nghĩa là sẽ thành Phật trong tương lai, còn một người thì còn du hành ở trong cái thế gian này. Quý vị thấy không? Đó là cái sự sai biệt ở trong cái đường tu, mà cái người mà tu mà đến nơi đó thì mới dứt được cái sự sai biệt này. Nhưng mà quý vị biết rằng một cái người mà tu số tức quán đó, chẳng hạn như những cái bậc mà A-la-hán đó, những cái bậc này đó, họ được cái gì? Họ được sáu căn tịch tịnh. À, những bậc A-la-hán sáu căn họ rất là tịnh tịnh, bởi vì cái tâm phân biệt họ mất rồi, họ được cái tâm vô sanh. Nhưng mà ngược lại trí huệ không hiện bày. Thành ra những bậc A-la-hán đó mà kêu họ giảng pháp mà độ sanh đó, họ không có màng tới. Họ chỉ muốn rằng họ ngồi thanh tịnh vậy, họ nhập ở trong cái tịch tịnh của cái tâm của họ. Họ không muốn giảng pháp mà họ cũng không muốn cứu độ chúng sinh. Tại vì họ lấy cái sự tịch tịnh, họ an vui trong đó rồi. Đây là một cái điều mà Đức Phật Ngài chê những cái bậc thánh A-la-hán. Ngài chê là tại vì những vị này tu chỉ quán mà không có tu quán tưởng. Bởi vì không có tu quán tưởng, thành ra trí huệ không có phát sinh. Cái tâm nó giống như là khô cằn vậy. Giống như mảnh đất mà nó được sạch ha, mảnh đất nó sạch nhưng mà nó không có ruộng nước để nó sanh hoa quả để nuôi những chúng sinh. Còn cái người mà tu mà chỉ mà có quán huệ nữa đó, thì tự nhiên họ giống như là một cái ruộng nước sạch, có đầy đủ nước và có đầy đủ nghĩa là những cái giống mạ tốt, rồi những giống đó lên những cành lúa cho những chúng sinh được hưởng dụng. Thành ra ở trong cái cuộc đời này đó, có nhiều người họ thích đắc được A-la-hán. Nhưng mà khi mà quý vị vào trong cái quả A-la-hán rồi đó, thì quý vị mới thấy rằng nếu mà mình ích kỷ đó, mình chỉ nhập ở trong cái thiền định mà mình an vui trong cái thiền định, mà thật sự rất là an vui. Quý vị nào mà mất đi cái sự mà phân biệt rồi đó, quý vị thấy rõ được sự vật của dạng tướng rồi đó, quý vị không để cái tâm phân biệt quý vị nổi lên đó, cái ý của quý vị nó lặng chìm rồi đó, thì quý vị được lục căn thanh tịnh. Bây giờ quý vị an hưởng một cái tịch tịnh vô cùng nữa là hỷ lạc, mà hồi đó tới giờ quý vị chưa bao giờ quý vị được hưởng qua. Đây là một cái hương vị của thiền định mà người tu thì người nào tu đạt được thì người đó sẽ biết. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Này Lăng Già Dương, pháp là gì? Đó là những pháp mà nhị thừa ngoại đạo do hư vọng phân biệt cho là có. Thật làm nhân cho các pháp, những pháp như vậy cần phải xa lìa, chứ nắm giữ tướng để sinh phân biệt, thấy khắc pháp do tự tâm biến cho là thật. Nếu thấy được pháp tính tự tâm, gọi là không chấp trước. A-di-đà Phật. Như vậy thì trong cái đoạn kinh này nương theo câu hỏi của Lăng Già Dương mà Đức Như Lai Ngài đã chỉ dạy, Ngài dạy rất là tận tường, Ngài dạy rằng pháp là gì. Thì bây giờ trong cái phần này thì pháp là gì? Pháp tức là sự biến hiện trùng trùng duyên khởi của bản tâm. Nó làm phân biệt hư vọng kiến chấp, sanh ra muôn pháp ở trong một cái thế giới cảnh vật này. Cái hàng nhị thừa đó, dùng cái chữ thừa đó là nói những cái bậc mà từ Độc Thiện Kỳ Lăng, những bậc Bích Chi Phật, những bậc Duyên Giác, những bậc này gọi là nhị thừa. Nhị thừa và ngoại đạo thì cái tâm vẫn còn chấp trước. Quý vị biết rằng các chư A-la-hán, các chư nhị thừa, duyên giác, những cái bậc này mặc dầu được cái lục căn thanh tịnh, nhưng mà cái tâm pháp nó chưa có tròn. Tâm pháp nó chưa tròn, thành ra nó còn bị những cái nghi ngờ trong pháp. Chính vì cái sự chấp trước nó còn, nên những vị A-la-hán này họ khởi tâm, họ chấp tịnh lắm. Họ muốn trụ mãi trong cái cảnh giới tịnh này. Chứ mà họ đâu có biết rằng cái cảnh giới tịnh này nó cũng là do cái tâm di tế nó tạo ra. A-di-đà Phật. Thành ra khi mà quý vị học Đại Thừa đó, là quý vị biết cái tiểu niết bàn của A-la-hán là chỉ là một cái quá thành thôi. Nó chưa phải là triệt diệt. Nếu mà nó là tuyệt diệt thì Đức Phật không khuyên quý vị phải tu theo cái hạnh Bồ Tát để sau cùng đắc được cái Phật quả và đạt đến cái Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn mới cái chỗ là chân như tịch diệt hoàn toàn. Chứ cảnh giới của A-la-hán chỉ là cái di tế tâm của dòng tưởng nó hiện bày à, để cho quý vị tạm ăn trú đó thôi. Mà khi mà quý vị tạm ăn trú đó thì nó không thể gọi là một cái chỗ mà cái tịnh lạc thành được, mà nó gọi là cái quá thành, một cái thành biến hóa để cho những cái bậc thánh tạm thời an trú tại đó. Như vậy thì qua cái sự trình bày của Đức Như Lai thì mình thấy rõ ràng nhân của các pháp tức là gì? Tức là tâm phân biệt đó. Do cái sự phân biệt này nên thế giới muôn loài và cảnh trí, biển cả, núi non nó mới phát sinh. A Di Đà Phật. Quý vị bây giờ quý vị vào trong hang động, quý vị hỏi mấy ông A-la-hán, quý vị hỏi rằng bây giờ cảnh giới bên ngoài như thế nào, thì mấy ông lắc đầu, mấy ông biết gì hết đó. Tại vì mấy ông đâu có còn ngó bên ngoài nữa đâu. Mấy ông chỉ nội quán để mấy ông hưởng được cái sự tịnh lạc. Thành ra thế giới bên ngoài nó có thay đổi cách mấy thì cái gì đó cũng không có thể nào trả lời. Một bằng chứng là quý vị thấy trong những cái kinh trước thầy cũng đã có giảng. Một vị sa di về thăm Linh Hữu Thiền Sư. Linh Hữu Thiền Sư hỏi chứ thầy nghe ở cái thành Trường An lúc rày nó bị loạn lạc nhiều quá, con thấy nó như thế nào? Thì vị này trả lời một câu ngắn gọn: tâm con an lạc. À, A Di Đà Phật. Họ đâu, ông này họ họ ông này thì ổng luôn luôn ổng tịnh lạc, ổng nằm ở trong thiền quán, mà giờ hỏi cảnh giới của thành Trường An của đời Đường nó như thế nào thì làm sao ông này trả lời được? Thành ra một cái câu trả lời của một cái người thì mình biết rằng họ đắc pháp hay không đắc pháp. Những người mà chưa đắc pháp đó, thì họ nói nguyên nguyên vọng vọng, họ nói đủ thứ hết đó. Nhưng mà những người mà đắc pháp họ nói một câu rất là tế nhị: tâm con an ổn, đó là quá đầy đủ rồi. Họ đâu có cần phải diễn tả cái thành Trường An như thế nào, thành Trường An nội loạn như thế nào, dân chúng đau khổ như thế nào. Tại vì họ đâu có thời giờ để họ ngó qua bên ngoài đâu. Đến mà những giới bậc thiền sư mà họ đang ngồi thiền, họ nhảy mũi rồi nước mũi của họ chảy ròng ròng vậy đó. Những cái vị thiền khách khác hỏi: sư huynh ơi, nước mũi ngài chảy rồi sao ngài không chùi đi? Ông trả lời: ta không có thời giờ để mà chùi mũi nữa. Là quý vị biết là những người này họ nội quán kinh hồn không? Họ không có thời giờ để ngó ra để mà họ thấy cảnh bên ngoài đến nỗi là mũi họ chảy, họ cũng không có thời giờ để chùi mũi nữa. Thì quý vị thấy như thế nào? Tu như vậy thì mới có thể nhập được cái nhất như tâm mũi chứ. Chứ còn cái tâm mà phân biệt mà nhào lợi rồi phân biệt cảnh giới cao, cảnh giới thấp, phân biệt được người này giàu, người kia nghèo, phân biệt đủ hết thì nằm ở trong cái cảnh giới phàm phu hoài, không bao giờ ra khỏi hết. Như vậy thì người tu hành muốn xả ly và thoát khỏi cái cảnh trói buộc này thì sao? Thầy phải buông xả cái tâm phân biệt và phải thấy được cái tánh chân thật của bản tâm. Nếu mà trụ được cái bản tâm này thì các pháp nó sẽ tiêu vong. Bởi vì quý vị biết rằng các pháp mà sở dĩ mà nó có nơi nó nương tựa là tại vì nhờ cái ý thức phân biệt quý vị nó nương theo trong đó nó sống. Nó giống như là nó sống, nghĩa là kêu là nó sống nương nhờ đó. Nó sống nương nhờ trong ý thức quý vị. Ý thức quý vị mà đã tiêu rồi đó thì những cái pháp này nó cũng phải tiêu luôn. Mà một khi mà những cái pháp này nó không còn nơi nương tựa trong cái ý thức nữa mà tự động nó tiêu đi, thì bây giờ trong cái vấn đề mà thiền học người ta gọi người này được cái gì? Người ta gọi cái người này là cái người đắc pháp. A Di Đà Phật. Đó giờ quý vị học Phật Pháp quá nhiều, quý vị nghe đủ hết mà quý vị thấy rằng cái người đắc pháp là cái người không có khởi tâm phân biệt. Họ thấy được cái dạng vật nhất như rồi. Thành ra những người này xin lỗi quý vị mà đến cái đạo tràng của họ, quý vị ngồi quý vị nói chuyện một mình à, chứ họ đâu có tiếp quý vị đâu. Họ đâu có thời giờ đâu để tiếp quý vị. Thời giờ mà họ chùi mũi, họ ăn cơm mà họ không có thời giờ nữa mà. Thành ra họ đâu có tiếp quý vị. Bây giờ kinh văn kế tiếp: các vật cũng như là cái bình vân vân mà phàm phu chấp vốn không tự tính, những người tu quán hạnh lấy phép tỳ bát xá na như thật quán gọi là xả các pháp. A Di Đà Phật. Ở đây thì trong cái đoạn kinh nói rất ngắn, nhưng mà thầy giảng thì để cho quý vị biết nó rõ hơn. Bởi vì chúng sinh cái tâm phân biệt quá cao. Một phàm nhân mà họ nhìn một cái sự vật đó, như cái bình đó, thì quý vị thấy rằng cái bình đó, phàm phu chấp là nó không có tự tính. Và những người tu quán hạnh sẽ dùng phép quán tướng, gọi là tướng nhất như à. Bởi vì họ tu quán cái tướng nhất như, thành ra những cái mà ý thức, cái sự vọng niệm của họ nó không còn nữa. Đây Đức Phật gọi là xả các pháp. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái vấn đề xả các pháp rất là dễ. Quý vị hãy dùng cái ý thức của quý vị cho nó lắng chìm, đừng cho nó phân biệt nữa. Đừng có hí luận nhiều. Đừng có nghĩ rằng mình hiểu Phật Pháp rồi mình đi tới đạo tràng này mình nói chuyện chút, đi tới đạo tràng kia nói chuyện chút. Cái đó chỉ là mình là một cái người nhạc sĩ tài hoa mà khải đàn cho người ta nghe thôi. Chứ mình không được lợi gì hết á. Mình làm sao mà mình được cái lợi và mình lợi cho chúng sinh. Đó mới là một cái bậc Bồ Tát. Có những người mà họ làm lợi cho chúng sinh mà chính họ không được. Thì cái bậc này không thể gọi là Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy cái nghĩa Bồ Tát nó rộng lớn lắm. Nghĩa là Bồ Tát có nghĩa là lợi mình mà lợi người. Chứ không phải là lợi người không mà chính mình không được gì hết. Giống như mình dạy người thiền định, dạy người đắc pháp mà rốt cuộc rồi chính mình là phàm phu. Mình không được cái sự an lạc gì ở trong tâm hết. Như vậy thì mình dạy để làm gì? Ở trong thiền tông đó, ngày xưa đó, chư tổ các ngài thường sử dụng những cái thiền ngữ. Cái mục đích của thiền ngữ á, là họ để xem cái đệ tử của mình nó đắc pháp hay chưa. À, A Di Đà Phật. Thành ra quý vị mà học đạo mà có những cái bậc mà còn gọi là tổ sư đó, họ thường thường á, quý vị nói họ không có tin đâu. Quý vị có nói gì đây nữa họ cũng tin. Họ bất thình lình vậy, họ đặt một câu hỏi với quý vị. Mà chỉ cần nhìn quý vị trả lời câu hỏi thôi là những vị thiền sư đó họ biết là quý vị đắc pháp hay không à. Rất là tế nhị ha. Những cái bậc này cái lục căn của họ đã thanh tịnh rồi, cái ý nghĩ của họ quá siêu việt. Họ nhìn cái sự lúng túng của mình, họ nhìn những cách mà trả lời ngập ngừng của mình, họ dùng nhìn những cái cách mà của mình là đang nghe pháp như thế nào, họ biết mình nằm ở trong cái cảnh giới nào. Thành ra những ngày xưa đó, chẳng hạn như những cái vị tổ ngày xưa, ngài đặt ra câu hỏi cho các thiền sinh: con chó có Phật tánh không? Quý vị thấy không? Các ngài hỏi con chó có Phật tánh không? Rồi các ngài hỏi cái bình à, cái bình mà ngày xưa đó, thường thường cái bình mà làm bằng cây đó, nó làm nó đúc thành cây, cái bình tròn nó rất là đẹp. Cái bình và cái lỗi của thân cây nó khác nhau như thế nào? A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị là phàm tăng đó, phàm phu đó, hay là phàm tăng đó, là quý vị nương theo câu hỏi này mặc sức rồi cho quý vị trả lời. Quý vị trả lời cho nghĩa là suốt ngày suốt đêm nữa ha. Nhưng mà những cái bậc đắc pháp khác à, nha. Mục đích của câu hỏi này là để xem phản ứng của đệ tử và nhìn vào cái sự lúng túng khi trả lời hay là im lặng để suy nghĩ. Vị tổ này biết chắc chắn rằng đệ tử của mình đắc pháp hay không đắc pháp. Thành ra tu quý vị thấy bên thiền tông tu có tu mù à, tổ sư nào họ cũng đã viên mặt trong cái vấn đề tu hết rồi. Thành ra quý vị nghĩ rằng một cái vị đó quý vị có thể qua mặt được những vị tổ là quý vị làm vô cùng. Quý vị không thể nào qua mặt được những vị tổ hết đó. Tại vì những vị này họ đã tu qua cái thời gian làm đệ tử giống như mình làm đệ tử vậy đó. Tâm của họ quán cũng giống như bây giờ quý vị quán đó. Thành ra cái gì họ cũng biết hết á. Thành ra mình không qua mặt được những vị này. Mà những vị này lại thấy rõ cái căn cơ, thấy rõ luôn cái bản tính của mình. Thành ra nhiều khi mình tưởng, mình nói trời ơi tôi giỏi, tôi tài vậy mà tại sao sư tổ hay là thầy của mình không có dùng mình. A Di Đà Phật. Mình có tài nhưng mình kém đức. Tài mình hay đó, mình đủ hết đó, nhưng mà cái đức mình không có. Mà những bậc tổ mà chọn những cái bậc mà tăng nhân mà giỏi đó là phải tài và đức nó song đôi với nhau. Cái người mà tài nhiều quá mà đức không có, họ trở thành một cái bậc kêu là thánh mạng, nó là kêu là cái người mà thượng mạng đó. Ha, trong trong nhà thiền gọi là tăng thượng mạng đó. Mà cái người mà đức nhiều quá mà không có tài đó, thì người đó gọi là nhu nhược. Thành ra cái người tu phải đức và tài phải ngang nhau. Thành ra nhiều khi quý vị thấy quý vị tài quá mà không thấy trong cái thiền viện hay là ở trong một cái chỗ đạo tràng nào nó sử dụng quý vị đó, là tại vì mấy ông tổ thấy rõ quý vị đó nha. Biết rằng quý vị có tài đó nhưng mà không có đức. Do đó nếu mà đưa quý vị lên thì trước sau gì thì quý vị cũng trở thành ông tăng phạm giới à, hay là ông tăng ngã mạng à. Không đưa quý vị vào bậc thánh mà đưa quý vị vào trong cái bậc mà bị sa đọa nữa. Thành ra mấy ông tổ ngó lơ không có chọn quý vị. Bây giờ đọc kinh văn phần kế tiếp. Này Lăng Già Dương, phi pháp là sao? Ấy là các pháp không có tự tính, không tướng, lìa sự phân biệt. Người thấy như thật thì cảnh giới dù có dù không, đều không khởi. Đó gọi là xả phi pháp. A Di Đà Phật, trong cái đoạn kinh này Đức Phật dạy cách xả phi pháp. Nó rất là đơn giản. Nhưng mà cái đơn giản này đó, nhiều khi mình làm suốt cả cuộc đời mình chưa làm xong á. Nó phải dễ đâu. Bây giờ thầy xin giảng tiếp là bây giờ. Bây giờ thì Đức Phật Ngài giảng cái phần phi pháp cho Lăng Già Dương và đại chúng đang dự cái hội Lăng Già để nghe. Ngài dạy rằng phi pháp tức là những pháp không có tự tính. Tự tính tức nghĩa là nó không có nhân gốc của nó đó. Nha. Thuộc về vô tướng. Và nó lìa cái tướng phân biệt. Bây giờ nói đến cái phần này thì thầy nhớ lại trong cái thiền tông á, nó có một câu là y pháp bất y nhân, A Di Đà Phật. Cái câu này đó, khi mà quý vị hỏi những cái vị Phật tử thì ai cũng biết hết. Nó quá, câu này quá dễ dàng mà, y pháp bất y nhân. Thì bây giờ quý vị hỏi thì thầy dám bảo đảm rằng 100 người sẽ đáp rằng mình nương theo cái pháp của ông thầy đó. Mặc dù ông thầy đó ông phạm giới ha, mặc dù ông thầy đó ông chưa có đắc pháp ha, mặc dù ông thầy đó ông còn bị quế trược ha, nhưng mà mình đến nghe pháp là tại vì mình y theo cái lời của ông thôi, chứ mình đâu có y theo cái con người của ông đâu. Mình đâu có y theo cá nhân cũng đâu, mình y theo những cái lời pháp mà ông dạy mình thôi, đâu có y theo thế nhân. Đó là cái sự mà hầu hết các Phật tử suy nghĩ. Nhưng mà cái y pháp bất y nhân nó không phải là nghĩa như vậy. Nếu mà nó nghĩa như vậy thì Đức Phật đâu có đưa nó vào trong những cái kinh Đại Thừa để làm gì. Như vậy thì hôm nay, bởi vì thầy đang giảng kinh Đại Thừa, vì vậy mà thầy sẽ nói về cái y pháp bất y nhân. Bây giờ nói về cái y pháp bất y nhân đó, thì như hồi nãy thầy vừa trình bày, tất cả Phật tử đều lý luận như vậy. Tuy nhiên, nếu mà đứng về cái phương diện tu của Đại Thừa, thì bây giờ hai chữ đầu y pháp, chữ y pháp có nghĩa là mình nương về cái giáo pháp, y là mình nương về. Nuôi về cái giáo pháp có nghĩa là không rời, phải không? Bất y là không rời xa cái nhân của nó. Quý vị hiểu chưa? Nương vào pháp và không rời khỏi cái gốc nhân của nó. Như vậy thì theo cái nghĩa y pháp bất y nhân, nghĩa là nương theo giáo pháp mà không lìa xa được khóc gốc nhân quả của nó. À, Di Đà Phật. Hôm nay quý vị hiểu cái chữ y pháp bất y nhân chưa? Có nghĩa là quý vị muốn học một cái pháp nào, quý vị phải biết cái nhân của nó. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ thôi. Bây giờ tại sao mình phải tam quy ngũ giới? Mình giữ giới làm gì? À, bây giờ cái ngũ giới tức là cái pháp. À, y pháp là mình hành trì ngũ giới. Bây giờ mình hành trì ngũ giới, tất nhiên mình phải coi cái nhân ngũ giới đó là cái gì. À, cái nhân những chúng sinh hành trì năm giới này, họ sẽ trở hoàn tất trở lại kiếp người mà họ không sa đọa vào cái loài gì, cái loài súc sanh, cái loài bàn sanh, cái loài ngạ quỷ, cái loài địa ngục. Đó là y pháp bất y nhân đó. Bây giờ nói về y pháp bất y nhân về cái thập thiện, thì bây giờ cái y pháp là y vào trong cái thập thiện, đúng không? Y vào trong cái thập thiện giới. Rồi bây giờ cái gốc của thập thiện giới là gì? Gốc của thập thiện giới tức như là sanh vào ở trong cái cõi trời lục dục thiên. Có nghĩa là mình sanh vào cái cõi trời, từ cái cõi trời tứ thiên dương, đao lợi, dạ ma, đâu xuất, lạc biến hóa thiên và thiên hóa tự tại thiên. Quý vị thấy rõ không? Đó là y pháp bất y nhân, y theo trong cái pháp đó mà không lìa được cái nhân của nó. Chẳng hạn như cái pháp đó mà nó dạy cho mình mà cái nhân của nó xấu thì mình không theo. Pháp bất kỳ nhân là lại nghe ông thầy mà phạm giới, ông giảng pháp, mình chỉ y theo pháp ông thôi, mình không không cần biết cá nhân của ông như vậy gì hết, không phải như vậy. Cái nghĩa đó là cái nghĩa mà kêu là quá tiểu đi. Nghĩa đại thừa y pháp bất kỳ nhân là nương theo cái pháp để biết rõ cái nguồn gốc cái nhân quả của nó để mình nương theo. Cái nhân mình kéo pháp đó mà nó cái nhân của nó ác thì mình không nương theo. Cái giáo pháp đó mà nhân của nó thiện lành mình nương theo. Đó là y pháp bất y nhân vậy. Bây giờ thầy đọc về kinh văn kế tiếp. Lại nữa, phi pháp ấy như sừng thỏ của thạch nữ. Vân vân, điều không tính, không tướng, không thể phân biệt, cần phải xa lìa. Phi pháp này tuy không có tướng, không tính, mà thế gian vẫn có danh từ, không thể như cái bình, vân vân, có thể cầm nắm được. Các pháp có tướng phân biệt như cái bình và không tướng như lông rùa, sừng thỏ, cần phải xả bỏ. Ấy gọi là xả pháp và xả phi pháp. Hồi nãy hai cái đoạn kinh trước là Đức Phật dạy cái nghĩa của pháp và có nghĩa phi pháp. Và bây giờ trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật ngài dạy xả bỏ cái pháp và xả bỏ cái phi pháp. Quý vị biết sở dĩ mà từ xưa đó, trong cái đạo tràng của Hoàng Nhẫn Đại Sư đó, mà không có dùng cái kinh Lăng Già Tâm Ấn để làm cái tâm ấn cho các thiền tăng thời bây giờ, là tại vì cái kinh này cái nghĩa lý nó cao quá. Nghĩa lý nó cao quá, thành ra những cái người mà họ không có cái tầm hiểu biết cao đó, họ khó vào lắm. Bởi vì cái kinh này là dạy cho quý vị lên cái bậc mà kêu là từ cái là Bát Địa Bồ Tát tới Thập Địa Bồ Tát và sau cùng là Đẳng Giác Bồ Tát và Diệu Giác Bồ Tát, tức là Đức Như Lai. Thành ra cái kinh này cái nghĩa cao lắm. Thành ra thầy không lạ gì mà khi mà các chư tổ mà đến đời đạo tính thiền sư đó là coi như là kinh này nó ẩn mất à. Tới đời mà ngũ tổ Hoàng Nhẫn đó là coi như ngũ tổ Hoàng Nhẫn lấy kinh Kim Cương hay là Kim Cang để mà làm cái tâm ấn cho những thiền sinh. Bởi vì kinh này nó nghĩa nó rộng vô cùng. Và những người mà họ thiếu về cái vấn đề bên ngoài của thế gian, họ khó mà họ có thể diễn giải được. Chỉ diễn giải nghĩa thế gian thôi cũng đã khó rồi, đừng nói chi mà diễn giải nghĩa mà đi vào ở trong cái nghĩa của chân như của cung kinh, khó lắm. Chính thầy ngồi thầy nghiêm túc thầy coi nó, rồi thầy phải ngồi lại thầy nhắm mắt thầy tìm hiểu nó, thầy mới thấy được những cái điều này. Thành ra nó không phải dễ. Thành ra thầy mới nói rằng đúng rồi, ngày xưa các chư tổ ngài không lấy cái kinh này để mà làm tâm ấn là tại vì kinh này quá khó. Những thiền sinh thời bấy giờ họ không có đủ cái năng lực để họ nương vào. Cái gì cũng vậy hết, chúng sinh tu mà. Chúng sinh tu thì cái gì mà dễ có họ nương vào, cái gì mà khó họ không nương vào. Chẳng hạn như bây giờ chúng sinh tu trong cái thời mạt pháp này thì niệm Phật ai cũng nương vào hết, tại vì quá dễ. Đi đứng nằm ngồi niệm Phật và được vãng sinh. Còn tu thiền đã chứng đắc niết bàn họ thấy khó, họ không tu. Nhưng mà thật sự ra tất cả đều có cái sự nhận xét. Và quý vị nên nhớ rằng cái niệm Phật chỉ là cái sự giảng sinh thôi. Mình ở thế giới này còn sinh về thế giới khác. Còn cái sự tu chứng Niết Bàn là cái sự tu tập của mình để mình vào một cái thế giới tịch tịnh hoàn toàn. Thành ra cái đó là cái mà, cái sự mà giảng pháp của những bậc giảng sư mà họ giảng không được đầy đủ. Thành ra người ta chọn những cái pháp quá thấp để người ta làm cái nhân cứu cánh người ta tu. Mà ai cũng vậy hết, chúng sinh là thích, nghĩa là làm cái gì mà nó dễ với cái gì khó người ta không làm. Mà quý vị biết dễ thì nó không phải là thật. A Di Đà Phật, phải không? Quý vị thấy 1.000 người niệm Phật bao nhiêu người được giảng sinh? Bởi vì quý vị nên nhớ rằng đâu phải niệm một vài tiếng mà quý vị được giảng sinh đâu. Trong kinh nói rõ ràng quý vị phải là gì? Nhất tâm bất loạn mới được giảng sinh. Mà quý vị nhất tâm bất loạn tức là quý vị đang nằm ở trong cái thiền là còn cái gì nữa? Phải không? Chứ Đức Phật đâu nói rằng niệm Phật lơ là được giảng sinh đâu. Ngài nói rõ ràng nhất nhược, dị nhược, tam nhược, tứ nhược, ngũ nhược, lục nhược, thập nhược, đạt được cái nhất tâm bất loạn thì mới giảng sinh, phải không? Chứ Ngài đâu nói rằng niệm lơ là được giảng sinh đâu. Mà quý vị được nhất tâm bất loạn thì quý vị đã đồng với những cái chư tăng tu ở bên thiền tông rồi. Thành ra quý vị thấy Đức Phật hay không? Ngài dùng cái sự dễ dàng để chi? Để cho những người mà họ phái, họ thích những cái gì mà làm dễ đó, để họ nương theo. Và họ nương theo từ từ thì họ mới được nhất tâm bất loạn. Cả một cuộc đời quý vị tu chưa chắc đã được nhất tâm bất loạn nữa, đâu phải dễ đâu. Thành ra có nhiều người họ niệm Phật, họ thật sự ra quý vị niệm Phật chỉ làm cái duyên thôi. Cái duyên gì? Trong tương lai sanh lợi có một chút trí huệ thôi. Tại vì niệm Phật cái nhân đó, bây giờ thầy nói về y pháp bất y nhân nè. Cái nhân của niệm Phật đó, mình y theo cái niệm Phật đó, thì cái nhân của niệm Phật là cái gốc của niệm Phật đó, là nó giúp cho mình có cái trí huệ. Nửa sanh trở lại mình có trí huệ hơn người. Nếu mà quý vị mà không được nhất tâm bất loạn thì đừng mong rằng đi vào được trong cái cảnh giới của A-di-đà. Bởi vì thầy nói đây là nói sự thật, mà thầy cũng là tu sĩ. Thành ra những cái pháp môn như là Tịnh Độ, Thiền Tông, Mật Tông thầy đều biết hết. Thầy nắm vững hết những cái tông môn này. Thành ra thầy nói là một cái sự chân thật. Bởi vì Đức Thích Ca biết rằng cái thời này đó là cái thời người ta chọn những cái dễ dàng để người ta làm, chứ người ta không có chọn những cái khó. Nhưng mà Đức Phật ngài rất là trí huệ, ngài như lời nói của ngài trong kinh, ngài nói rằng trong 7 ngày quý vị nhất tâm bất loạn mới sinh về cái cõi cực lạc. A Di Đà Phật. Rồi có những người họ không nhìn điều đó, họ nói niệm Phật đi từ 1 cho tới 7 ngày mình có thể giảng sinh rồi. Không phải vậy. Tâm quý vị còn loạn động làm sao quý vị giảng sinh được trong cái thế giới mà nó đã được thanh tịnh. Như vậy thì đoạn kinh này quý vị đọc rồi quý vị thấy sao? Cái nghĩa rất là cao sâu. Những người mà đang tu đó mà còn tướng phân biệt đó, họ không thể trong một cái thời gian ngắn mà họ hiểu được. Trong tâm thể của chúng sinh đó, thì thường thường nó có tướng phân biệt nè. Nó có tướng vô tưởng nè. Cái tướng phân biệt này á, thì nó gọi là pháp. Và cái tướng mà vô tưởng á, gọi là phi pháp. À, Di Đà Phật. Hôm nay thầy giảng rất là rõ cho quý vị biết. Pháp tất nhiên là quý vị dùng ý tưởng suy nghĩ một cái cảnh giới, đó là gọi là pháp. Và quý vị ngưng cái tư tưởng là lại quý vị không suy nghĩ nữa thì nó gọi là phi pháp. Người tu mà họ được sự chân truyền từ các chư tổ của thiền tông thì họ sẽ xả bỏ được cái tướng phân biệt, và họ cũng như là xả bỏ được cái tướng vô tưởng. Cái tướng này gọi là phi pháp. Cái hàng ngoại đạo đó thì họ không có được sự chân truyền, do đó họ dùng cái tâm họ ngưng tất cả những cái tưởng lại. Rồi rốt cuộc họ vào đâu? Họ vào trong cái thế giới vô tưởng. A Di Đà Phật. Họ vào trong cái giới vô tưởng. Thành ra quý vị thấy bậc mà ngoại đạo mà nó tu cao lắm thì đi lên cái cõi trời nào? Nó lên cái cõi trời vô sắc giới. Mà cõi trời vô sắc giới thì cảnh giới nào cao nhất? Phi tưởng, phi tưởng xứ, phải không? Đó là cái chỗ mà nó dùng cái tâm mà ém trụ tâm đó. A Di Đà Phật. Cái người mà hiểu biết giảng pháp á, họ không có cần dùng cái tâm mà ém tâm. Tự nhiên cái tâm họ tự tại thông thái à. Họ không còn suy nghĩ nữa à. Có nghĩa là bây giờ chẳng hạn thí dụ thôi, mình đã hiểu được cái điều đó thì mình không cần phải đem cái tâm mình ra soi cái điều đó hoài. Còn cái người mà chưa hiểu, họ bắt buộc họ dùng mọi cách để họ ém cái tâm đó, thì cái người tu trong phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng vậy. Họ không đạt được sự thanh tịnh, thành ra họ dùng cái tâm họ ém tâm. Mà dùng tâm ém tâm tất nhiên là mình tu trong cái tưởng là còn cái gì nữa, phải không? Quý vị nào mà nhập thiền mà quý vị nói trời ơi trong cảnh thiền nào mà sao nó thanh tịnh quá, là quý vị đang tu trong tưởng á. Cái gì quý vị thấy thanh tịnh? Tất nhiên là cái tâm di tế tưởng quý vị nó tưởng thấy được cái thanh tịnh đó. Thành ra cái người mà người ta vào ở trong cái chỗ chân như rồi, quý vị hỏi cảnh giới của ông như thế nào, họ nói bình thường tâm thị đạo. Họ đâu có nói rằng trong đó nó thanh tịnh, nó không thanh tịnh đâu. Là tại vì tâm họ đó bình thường nó đang như vậy rồi. Bữa nay quý vị học của nghĩa là lăng già tâm ấn, quý vị thấy nó có sự khác biệt rõ ràng. Thành ra hàng ngoại đạo nó không có được những điều này. Thành ra nó nhập ở trong cái vô tưởng định, như nó nhập ở trong phi tưởng xứ không à. Mà khi mà những hàng ngoại đạo mà họ định ở trong cái phi tưởng xứ hay là gọi là định phi pháp đó, thì sao? Thì tâm họ rỗng không mà giống như là chết lặng ở trong đó, trí huệ không có sanh. Mà trí huệ không sanh thì quý vị sao? Các pháp quý vị đều không có nắm rõ ràng. Trí huệ không sanh không phân biệt được cái thật tướng của các pháp. Mà thật tướng các pháp không phân biệt được thì làm sao quý vị rời xa được các pháp? Do đó quý vị chết ở cõi trời vô sắc giới, tái sanh lại làm chúng sinh nữa. Mặc dầu cái phẩm giới đó rất là cao, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bởi vậy trong cái thiền định á, cái trí huệ là cái mục đích sau cùng. Bởi vì nó là cái chỗ mà nhận ra các pháp, của pháp và của phi pháp để nó xa lìa. Quý vị tu mà đến cái giai đoạn mà tâm giống như là gỗ đá thì thôi, đâu còn cái gì để mà sử dụng nữa. Quý vị tu làm sao phải phát trí huệ để mình còn dạy chúng sinh, mình còn phổ độ chúng sinh. Mà mặc dầu mình dạy nhưng mình không có cái gì mà nó làm cho mình bị vướng mắc hết đó. Là tại vì tâm mình vô sanh rồi. Cái trí huệ mình đang dùng đây là tức là diệu quan sát trí, chứ không phải là cái ý thức của phàm phu nữa. Thành ra nhiều khi ngoại đạo nó không hiểu, nói rằng Đức Phật Ngài đạt được cái sự thanh tịnh, tại sao Ngài giảng pháp quá nhiều vậy? 12 bộ kinh, những cái pháp hội Ngài giảng xong mà thao thao bất tuyệt vậy. Ở chỗ này Ngài đâu không phải là dùng cái ý thức của phàm nhân nữa, mà Ngài dùng cái diệu quan sát trí của Đức Phật. Ngài thấy rõ muôn pháp, Ngài không còn nắm bắt ở trong đó nữa. Ngài vì cái tình thương chúng sinh, vì sự đại bi tâm của thương của Ngài mà Ngài giảng cho chúng sinh để chúng sinh tìm được con đường đó. Thành ra phàm nhân không thấy, tưởng rằng Đức Phật y hệt như quý vị đó, cũng còn thức phân biệt, không phải vậy đâu. Ngày nào quý vị chết được cái tâm phân biệt thì trí huệ quý vị phát sanh, quý vị mới hiểu được những điều Thầy nói bây giờ. Còn bằng không quý vị sẽ nằm ở trong thức phân biệt này, quý vị suy nghĩ hoài à, không có ra khỏi. Muốn đắc được trí huệ, bỏ đi cái thức phân biệt, chết cái bản tâm này đi rồi quý vị sẽ được cái bản tâm trí huệ. Quý vị thấy rằng tại sao những cái bậc mà từ vô sắc giới như tu tới phi phi tưởng xứ là quá cao rồi mà không có lìa được cái không có thoát ra khỏi tâm giới, là tại vì không có trí huệ. Tâm như là gỗ đá khô cằn, họ nhập trong cái định đó, họ lấy cái định đó làm sự an vui, không có trí huệ để thấy được chân như vạn pháp. Quý vị thấy được chân như vạn pháp, tâm quý vị nó mới không còn tham cầu. Không còn tham cầu thành ra nó không mới vướng mắc. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là phải dùng cái thiền định để tạo ra trí huệ. Và cái trí huệ này nó nhận rõ các pháp của pháp và của phi pháp để xa lìa. Vì vậy mà nó mới vượt thoát khỏi tam giới. Và nó mới có đủ thần thông, nó độ tận chúng sinh. Rồi trong cái quyển kinh thì Đức Phật cũng đã ví dụ rằng pháp và phi pháp nó giống như là con thạch nữ. Nó giống như là lông rùa sừng thỏ. Những cái điều này thì người tu cần phải xả bỏ. Có như thế thì tâm mới có thể tự tại. Có như thế thì muôn ngàn cái trí huệ nó phát sinh. Với bậc Bồ Tát thì họ đắc được cái thập trí lực của Bồ Tát. Và với mười phương các đức Như Lai mà nương theo cái sự xả bỏ pháp và phi pháp này, các ngài sẽ đắc được cái thập lực trí của Phật, thần thông tự tại. ra vào trong tam giới giống như là họ dạo chơi trong cái giường ngự uyển vậy. Mình thì bị nghiệp trói thân, thành ra dạo trong thế giới ta bà. Những bậc Bồ Tát thì họ không có bị nghiệp trói, các bậc Chư Lai không được bị nghiệp trói. Họ dạo trong thế giới ta bà này giống như họ dạo trong cái giường ngự uyển vậy đó. Thành ra họ đi ở trong thế giới này trong cái sự an lạc, còn mình đi trong cái thế giới này trong cái sự u hoài, trong cái sự đau buồn, trong cái sự mà thất tình lục dục. Quý vị thấy khác không? Rất là khác. Tại sao cái khác vậy? Là tại vì mình ôm pháp và phi pháp để làm cái nhân, nhân để mình du phương ở trong cái thế giới này. Còn Đức Phật, các chư Bồ Tát, các ngài xả bỏ pháp và phi pháp để các ngài du ngoạn ở trong cái thế giới này. Thành ra cũng làm một cái thân của chúng sinh. Mà một người thì cái tâm u hoài đau khổ, cái tâm đau buồn, một người thì tâm tự tại thần thông đạo lực. Nó đâu có gì khác hay nhau đâu. Một cái thân nhìn y hệt vậy à. Thành ra có những người họ đến đạo tràng, họ hỏi chứ, thưa thầy, chứ người tu và người không tu nó đâu có gì khác nhau đâu mà tại sao phải tu. Đúng rồi, nhìn bên ngoài nó không có sự khác nhau. Nhưng mà quý vị thí chủ không tu đó, thì quý vị sẽ nằm ở trong ý thức. Quý vị còn nắm cái pháp và phi pháp, quý vị sẽ bị cái ý thức này nó chuyển quý vị vào ở trong cái lục đạo luân hồi. Còn người tu á, người ta biết rõ cái nhân của cái thế giới này là hư vọng, người ta không có bắt nắm bắt cái pháp và phi pháp, do đó tâm người ta được tự tại, người ta thoát ra khỏi tam giới. Hai cái nó khác nhau. Bây giờ đọc phần kinh văn kế tiếp. Này Lăng Già Dương, những chỗ ông hỏi ta đã nói hết. Lăng Già Dương, cái quá khứ ông nói đó chỉ là sự phân biệt, vị lai cũng là sự phân biệt, và hiện tại và ta cùng Đức Phật cũng là sự phân biệt. Lăng Già Dương, pháp của các Đức Phật nói đều rời xa sự phân biệt, đã ra khỏi hết thảy tất cả những sự hí luận, không giống như sắc tướng có thể phân biệt. Chỉ có trí mới chứng nhập được mà thôi. Chính vì muốn cho chúng sinh được an vui mà chư Như Lai mới diễn nói các pháp, dùng trí vô tướng mà nói gọi là Như Lai. Bởi Đức Như Lai lấy trí làm thể, làm thân, nên Như Lai không phân biệt và cũng không thể bị phân biệt chi phối, không thể lấy tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh vân vân mà phân biệt Như Lai. Vì sao? Bởi vì ý thức do cảnh mà khởi rồi bám lấy sắc hình tướng, cho nên Như Lai xa lìa các năng phân biệt cũng như là sở phân biệt. Này Lăng Già Dương, ví như chúng sinh trong bức tranh màu treo trên vách không có vách. Chúng sinh ở trong thế gian này cũng vậy, không có nghiệp báo. Pháp Phật cũng vậy, không có nghe và cũng không có nói. Này Lăng Già Dương, chúng sinh ở thế gian cũng như cảnh biến hóa, phàm phu ngoại đạo không thấu đạt được nghĩa này. Lăng Già Dương, thấy được như thế gọi là chánh kiến, thấy khác gọi là phân biệt kiến. Vì phân biệt nên bám giữ mãi cái nghĩa nhị thừa này. Lăng Già Dương này, ví như có người tự thấy mình trong gương nước dưới bóng trăng, nghe tiếng mình âm hưởng trong hang núi, bèn sanh phân biệt mà khởi sự bám víu. Đây cũng vậy, pháp và phi pháp chỉ là phân biệt gì liền đó. Chỉ tăng trưởng hư vọng không được sự an tịnh. An tịnh tức là nhất nguyên, nhất duyên ấy là tam muội tối thắng, từ đó có thể phát sinh ra thánh trí tự chứng, lấy Như Lai tạng làm cảnh giới. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này thì quý vị đại chúng thấy rằng Đức Phật ngài dạy Lăng Già Dương là sau khi mà xả bỏ pháp và phi pháp rồi thì cũng phải xả bỏ luôn ba cái thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Bởi vì quý vị nói rằng pháp mà tôi xả bỏ mà quý vị vẫn còn mang cái tư tưởng như ai lúc đó mình sẽ được làm Phật hiệu gì, rồi nhớ về thời quá khứ những cái gì mà mình lúc bé mình được sanh trong gia đình giàu sang, mình được như thế nào, rồi bây giờ nhớ là hiện tại bây giờ mình đang giữ cái chức vụ gì. Đây là ba cái thời đều trói buộc chúng sinh hết, chẳng nên có tâm bám víu như vậy. Như vậy thì đoạn kinh này Đức Phật dạy bỏ pháp, bỏ phi pháp, ba thời quá khứ hiện tại vị lai không hồi tưởng. Bởi vì khi mình hồi tưởng thì tâm nó còn bám víu vào thời gian, mà nó còn bám víu thời gian thì nó như vậy. Thì mình muốn rời bỏ được ba cái ba cái thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai thì mình phải sao? Mình dành cái thời giờ thiền định cho nhiều. Mình chẳng nên vui chơi ở trong thế gian này, mình chỉ chẳng nên là đến những chỗ hí luận của thế nhân để làm gì. Cái chỗ hí luận của thế nhân là chỉ nói cho vui trong cuộc đời này thôi, chứ còn mình là người tu đến đó để làm gì? Đức Như Lai Ngài cũng đã dạy rõ ràng, Ngài không phải do sự phân biệt mà nói pháp. Quý vị thấy rõ ràng không? Quyển kinh này đã nói rằng Đức Như Lai Ngài dạy rằng Ngài nói pháp không phải là do sự phân biệt. Pháp của Ngài đã rời xa sự phân biệt và rời xa sự hí luận. Trong tâm Ngài khởi cái đại bi tâm, Ngài muốn chúng sinh được an vui, do đó Ngài mới khởi diễn các pháp cứu độ. Quý vị thấy rõ ràng hôm nay Đức Phật Ngài Ngài cho biết rằng chính Ngài Ngài cũng nằm ở trong cái chỗ mà vô phân biệt để Ngài giảng pháp. Chính vì Ngài dùng cái nghĩa vô phân biệt giảng pháp, thành ra pháp nào Ngài các Ngài cũng biết hết. Còn mình dùng cái tâm phân biệt để giảng pháp thì pháp nào cũng bị chướng ngại hết. Nhiều người mà nhị thừa hoặc ngoại đạo đó, họ dùng tâm phàm họ suy diễn đó, nên họ không thấy được cái sự vi diệu này. Họ nói Như Lai đâu có khác gì tôi đâu, ông cũng ăn, ông cũng nói, ông cũng ngủ, ông cũng nghỉ, ông nói pháp còn nhiều hơn tôi nữa à. Nhưng mà có biết được đâu, Như Lai giảng pháp trong cái sự vô chấp, Như Lai giảng pháp trong cái sự vô tướng, Như Lai giảng pháp trong cái sự mà không có còn cái pháp và phi pháp. Có nghĩa là cái tâm phân biệt của Như Lai không còn. Vậy với tâm phân biệt không còn thì lấy cái gì Ngài giảng pháp? Đó là cái diệu quan sát trí của Đức Như Lai. Tất nhiên là biến thức thành trí rồi đó. Quý vị biết biến thức thành trí không? Tất nhiên là tiền ngũ thức thì nó biến thành cái thành sở tắc trí. Ha? Thành sở tắc trí. Có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân nó biến thành thành sở tắc trí. Rồi cái ý thức nó biến thành cái diệu quan sát trí. Đây là cái chỗ mà các chư Bồ Tát và các chư Phật dùng để mà đi dạo chơi ở trong cái thế gian này, giảng pháp trên thế gian này. Cái diệu quan sát trí nó từ thức biến thành. Trong cái diệu quan sát trí là giảng pháp để phổ độ chúng sinh an vui, chứ trong đó không có sự đau khổ, không có sự u phiền. Còn cái chúng phàm tăng mà giảng kinh đó, họ nằm ở trong ý thức, thành ra trong đó có sự đau khổ u phiền. Giảng một bài kinh mà người ta vỗ tay nhiều thì vui mừng, giảng bài kinh mà người ta chê đó là cái mặt buồn buồn ha, buồn thiêu à. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thử dùng cái tâm vô tâm mà quý vị đi giảng thuyết, quý vị thấy an vui lắm á. Mình thuyết về một cái đoạn kinh mà thấy chúng sinh họ an vui mà họ nương theo cái pháp đó họ tu, quý vị sao? Quý vị thấy rằng cái tâm đại bi quý vị khởi lên một cách rất là cao. Và quý vị không có lấy cái đó để làm một cái sự hãnh diện nữa. Tại vì quý vị biết rằng cái công năng quý vị là để giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Như vậy thì hôm nay Đức Như Lai Ngài dạy rõ ràng là mình phải xả bỏ đi cái pháp, phi pháp. Chính Đức Như Lai Ngài cũng đã bỏ được cái đó. Và Ngài thường dùng cái trí vô ngại vô tướng mà diễn bài pháp môn. Như vậy thì hôm nay chúng ta học thêm chữ Như Lai nữa. Thường thường ở trong Phật Pháp người ta nói Như Lai, Như có nghĩa là chân, Như Lai là không có lui tới. Như Lai có nghĩa là những cái vật mà không lui tới, hay là không có, nó chân như tự tại, gọi là Như Lai. Nhưng mà ở đây quý vị thấy rõ, Đức Phật gọi là Như Lai là tại vì Ngài có cái trí, trí sao? Trí lìa khỏi cái sự phân biệt. Trí lìa khỏi sự phân biệt tức là Như Lai. Như vậy thì chính bản thân của Đức Như Lai Ngài cũng đã xa lìa được cảnh giới phân biệt và không phân biệt. Chúng sinh bây giờ phần đông thì dùng ý thức suy diễn nên không chứng được trí huệ này. A Di Đà Phật. Quý vị ngày nào tu mà quý vị còn dùng ý thức là thầy bảo đảm ngày đó quý vị chưa bao giờ khởi được cái trí huệ hết á. Quý vị thấy trong cái kinh của Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, Ngài ngồi nhập định mà suốt mấy ngàn năm mà cái trí huệ chưa phát sinh, thành ra Ngài không đứng dậy dạy đạo được. Bởi vì khi mà quý vị ngồi trong cái sự tịnh lặng rồi đó, thì bây giờ quý vị mới phát khởi cái trí huệ về để soi tất cả muôn vạn pháp. Bây giờ thì muôn vạn pháp nó hiện hành, thành ra quý vị mới có đủ pháp để dạy cho chúng sinh. Mà tất cả những cái pháp mà quý vị hiện hành ở trong cái thiền định nó gọi là trí huệ. Quý vị không có trí huệ này thì cái tâm quý vị khô cằn giống như khỏi sỏi đá đó. Quý vị không có cái gì để dạy chúng sinh hết. Thành ra bậc mà Ana, bậc mà Nhị Thừa đó tu lên tới Bích Chi đó, thường thường là họ đang phá cái mạt na thức. Mà mạt na thức là cái nơi mà nó chuyển cái ý tưởng cho cái ý thức. Thành ra họ phá, đang phá cái này, thành ra họ không có pháp, trí huệ chưa phát sinh. Bây giờ họ phải dùng cái thần lực, thần thông để họ độ chúng sinh, chứ họ không có giảng pháp được. Bây giờ nói về sự khác biệt giữa ý thức và diệu quan sát trí, nó hai cái sự khác biệt rõ ràng. Ý thức là nó nương theo cảnh mà nó hiện bày những cái ý thức ở trong tâm. Diệu quan sát trí là do cái tâm trí mà nó đã tịnh lự rồi, nó phát sanh ra trí huệ, thành ra nó nhìn muôn pháp nó đều thấy rõ hết. Không có gì mà không hiện bày với diệu quan sát trí hết. Và trong cái diệu quan sát trí đó, chúng sinh dùng những cái bậc thánh mà dùng cái đó, các ngài rất là tự tại, không còn bị cái cảnh giới bên ngoài trói buộc nữa. Còn chúng sinh mà dùng cái ý thức á, mà phan duyên đó, thì sẽ bị trói buộc, sẽ bị thất tình lục dục nó chi phối. Mà bây giờ muốn mà đổi được cái ý thức mà trở thành diệu quan sát trí đó, thì phải thiền định, phải tu chỉ và tu quán. Bây giờ thì chỉ nó đã yên lặng thì bây giờ mới dùng phép quán xong thì các pháp tự nhiên nó hiện hành trong tâm. Mình hiểu được tất cả hết rồi mình mới đứng dậy để dạy đạo cho chúng sinh. Bởi vì chúng sinh phần đông thì dùng cái ý thức này cho nên mới bị tức cảnh sinh tình, phải không? Thường thường á, quý vị tự động quý vị có thấy bao giờ quý vị có sự đau khổ không? Chắc chắn là không rồi. Bây giờ quý vị đừng có dùng ý thức đi. Quý vị nhìn cái thế gian này quý vị sẽ không còn thấy sự đau khổ nữa. Quý vị sẽ dĩ đau khổ là tại vì quý vị nhìn thế gian này rồi nhìn những cái sự vật mà bi ai, những cái sự vật mà chia ly, nhìn những cái sự vật đau buồn, thành ra cái tâm của quý vị nó vướng vào cảnh đó. Thành ra cái ý thức mình nó bị vướng vào trong cái tức cảnh sanh tình. Là nhìn những cảnh đó rồi tự nhiên cái thức mình nó sanh lên. Do đó mình bám víu vào cảnh giới và mình bị cái nghiệp mà yêu thích hay là tham đắm nó trói buộc. Bây giờ mình phải chịu cái nghiệp chi phối, mình phải trôi lăn ở trong cái sinh tử luân hồi này. Bây giờ thí dụ đi, chẳng hạn như một cái người nào họ đang sống ở Hoa Kỳ, khi họ sắp lâm chung thì bây giờ cái thần thức của họ, nếu mà là người tu họ biết họ đi về đâu hết à. Nếu mà người tu đó, một á là họ xả bỏ cái pháp và phi pháp, họ nhập ở trong cái cảnh giới thanh tịnh liền. Đó là những bậc mà có thánh trí họ chứng được. Còn những bậc chưa chứng được thánh trí đó, thì họ phải trước mà cái giây phút mà lâm chung họ phải nhìn rõ coi tâm họ còn ưa thích cái gì. Nếu mà cái sự ưa thích đó mà trong cái thời gian mà hồi quang phản chiếu nó hiện lên đó, thí dụ họ còn ưa thích Việt Nam thì chắc chắn rằng họ sẽ tái sinh về cái cảnh giới Việt Nam, mặc dầu cái thân họ ở Hoa Kỳ. Đó là cái chỗ mà tái sinh của một chúng sinh do cái niệm ưa thích trong cái hồi quang phản chiếu mà nó tạo thành. Bây giờ nếu để tránh cái sự trói buộc này thì chúng sinh sao? Chúng sinh phải xả bỏ những cái hư vọng, tham, thích. Giống như là Đức Phật Ngài vẽ, Ngài thí dụ một bức tranh. Một cái bức tranh có một cái chúng sinh trong đó màu sắc rất là đẹp nhưng mà nó không có giác tri. Thì cái người tu cũng vậy đó. Người tu mà dùng cái giác tri mà khởi đó, thì sẽ bị những cái cảnh vật ở chung quanh nó chi phối liền. Nếu mà cái người mà trong tranh đó, mà họ có giác tri đó thì họ sẽ không ra khỏi tranh. Là tại sao? Là tại vì họ tham đắm những cảnh vật ở trong tranh quá đẹp, họ đâu có thầm ra, phải không? Hay gì Đà Phật. Thì chúng ta cũng vậy thôi à. Ra chúng ta nói cho thật nhiều nhưng mà cái tâm tham đắm nó vẫn còn thì chúng ta sẽ không có vượt thoát được cái tam giới này. Tam giới không phải mà nói rằng tôi muốn ra là ra, quý vị phải tu chân thật thì quý vị mới có thể vượt thoát được. Bây giờ ngày xưa đó mình nói rằng chánh kiến có nghĩa là mình thấy những sự việc nào nó chánh đáng thì gọi là chánh kiến. Nhưng mà ở trong đây Đức Phật dạy rõ ràng chánh kiến là gì. Chánh kiến là người tu nhận thức được cái sự hư vọng huyễn hoặc của thế gian. À, A Di Đà Phật mới gọi là chánh kiến. Quý vị thấy trong bát chánh đạo có chánh kiến đó. Nhưng mà chánh kiến của bát chánh đạo chỉ nói rằng mình nhìn nhận được những sự chánh để mình làm theo. Nhưng mà trong kinh Đại Thừa thì gọi là sao? Phải thấy rõ được sự hư ảo quyền, kêu là hư ảo quyền vọng của cái cảnh giới thế gian này, đó gọi là chánh kiến đó. Còn nếu mà cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết mà nó còn nằm ở trong cái dòng phân biệt thì nó gọi là phân biệt kiến. Cái phân biệt kiến này rất là nguy hiểm. Nó tạo ra biết bao nhiêu nghiệp để chúng sinh phải chịu cái sự luân hồi. Để làm rõ cái sự bám víu vào cái cảnh này, Đức Phật Ngài đã thí dụ một cái câu chuyện là một cái người mà họ soi cái mặt ở dưới cái gương nước. Họ soi mặt ở dưới mặt trăng. Rồi chính họ quên đó là cái gương nước và chính họ quên đó là mặt trăng. Rồi họ mãi là lưu luyến, tại vì họ thấy gương mặt ở dưới cái gương nước nó đẹp, nó xinh, dưới mặt trăng nó cũng đẹp, nó xinh. Thì sao? Họ khởi cái tâm ưa thích và họ bám víu. Bây giờ thầy thấy lấy một cái thí dụ, một vị thi sĩ như Lý Thái Bạch đời Đường đó, phải không? Một vị thi sĩ mà nổi tiếng. Trong đời Đường có ba vị nổi tiếng, thì Lý Thái Bạch, Đỗ Phủ với một vị nữa. Thì Lý Thái Bạch quý vị thấy không, là tại vì ông này không có xả ly được cái tâm phân biệt. Ông còn yêu thích thiên nhiên, ông còn yêu thích cái sự hư vọng của thế gian. Do đó mà ông này sao, ông bị chết đuối. Vì sao? Bởi vì ông ôm trăng, ông bắt trăng ở trong cái gương nước giữa dòng sông, thành ra ông bị chết đuối. Nếu mà ông này có học được chút Phật Pháp, họ hiểu, ông hiểu được cái tâm phân biệt của Pháp Pháp và Phi Pháp, thì bây giờ cái tâm của ông liều. À, A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy có những cái bậc thi nhân mà họ chết rất là lạ lùng. À, lạ lùng là tại vì họ dùng cái tâm phân biệt nhiều quá, yêu cảnh, rồi yêu thơ, rồi họ chết vì những điều đó. À. Và thời gian mà gần đây, trước đây vài chục năm bên Việt Nam cũng vậy, có những người họ làm thơ mà những người mà họ lưu luyến thơ đó, họ chết lên chết xuống. A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ mà quý vị bị những cái tâm phân biệt nhiều quá, rồi thành ra quý vị sanh ra lưu luyến, quý vị sanh ra bám víu. Nếu mà ông Lý Thái Bạch này ổng không có mê trăng thì ổng chắc chắn là ổng không có ôm trăng giữa dòng sông mà chết đuối như vậy. Và khi mà một cái người tu đó mà tâm mà lìa được cái sự phân biệt của các pháp, và tâm lìa được cái sự phân biệt của phi pháp, thì bây giờ sao? Bây giờ trạng thái gì nó xảy ra? Bây giờ thì tâm sẽ được an tịnh. Tự nhiên quý vị lìa được cái đó là tâm an tịnh thôi. Quý vị nào muốn chứng minh cái lời của Đức Phật nói trong kinh Lăng Già Tam Ấn, bỏ ra cái thất 21 ngày, bỏ ra cái thất để mà lắng dịu cái tâm này, rồi quý vị sẽ thấy được cái mặt thật xưa nay của quý vị, thấy được cái sự an tịnh của bản tâm nó hiện tiền. Đức Phật gọi cái sự an tịnh này là nhất duyên tam muội. A Di Đà Phật. Nhất duyên tam muội. Tại sao gọi là nhất duyên tam muội? Là tại vì quý vị chỉ nương theo cái duyên giải thoát mà thôi. Chỉ có một cái duyên đó mà thôi. Quý vị trong tâm quý vị không còn một cái duyên nào ngoài cái duyên đó hết á. Bởi vì quý vị nương theo cái duyên nào cũng là duyên của thức phân biệt hết á. Chỉ có nương theo cái duyên giải thoát, thành ra mới xa lìa được cái sự phân biệt của pháp và phi pháp. Mà xa lìa được cái pháp và phi pháp thì sao? Thì tất cả những cảnh giới này nó sẽ trở thành nhất như. Mà hễ nó hiện thành nhất như rồi á, thì là nó gọi là nhất duyên tam muội, cảnh giới tối thái thắng, xa lìa được tất cả các hư huyễn, các pháp và phi pháp của thế gian. Khi mà quý vị đạt được cái nhất duyên tam muội thì bây giờ Như Lai Tạng hiện tiền. Như Lai Tạng là gì? Như Lai Tạng là nói về cái pháp thân của quý vị đó. Cái pháp thân đó, nó hiện tiền. Và người mà được cái Như Lai tại hiện tiền đó thì họ người có thể gọi là người hạnh phúc nhất thế gian. À, người đó sẽ mãi an trụ trong cái niết bàn tịch tịnh. Thành ra bây giờ quý vị muốn làm người hạnh phúc nhất thế gian là quý vị phải xả bỏ tất cả pháp và phi pháp. Quý vị phải đạt được cái nhất duyên tam muội thì mới gọi quý vị là người hạnh phúc nhất ở giữa thế gian này. Bây giờ nói tóm lại thì ở trong cái pháp tham thiền muốn đạt được cái mục đích gọi là nhất thiết chủng trí Như Lai á, và muốn mà Như Lai tạng nó hiện tiền á, thì việc đầu tiên căn bản là quý vị phải xa lìa hai pháp, đó là pháp và phi pháp vậy. Thành ra nhiều khi quý vị thấy rằng tưởng tu là ngồi gõ mõ tụng kinh, không phải đâu. Gõ mõ tụng kinh chỉ là cái bậc tiểu thôi. Cái người mà tu thật sự rồi đó, đi đứng nằm ngồi họ đều phải thấy được cái dạng pháp nhất chưa. Đấy là gọi là người tu. Thành ra cái người mà tu thiệt đó, họ tự tại lắm. Chứ họ không bị bó buộc ở trong cái câu kinh tiếng kệ. Chúng sinh phàm á, thì họ mới dùng cái thân của họ để mà tụng kinh, để mà họ luyện giọng, họ làm đủ hết á, nhưng mà thật sự họ là phàm. Với những người mà họ không hiểu đạo thì họ nhìn là ôi ông tăng này ông tụng sao mà hay quá, tuyệt vời quá, nhưng mà thật sự ra ông còn nằm trong sự tướng á. Ông chưa có thoát ra được khỏi cái danh ngôn tối thắng của kinh. Hay nói đúng 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 hơn là ông đang nằm ở trong cái cảnh mà bị kinh trói buộc, chứ ổng chưa phải làm chủ của kinh. Người làm chủ của kinh là người đi đứng nằm ngồi đã xa lìa được pháp và phi pháp. Người đã được tự tại trong cái thế giới của bản tâm nhất như dạng pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy giảng đến đây cũng là 1 giờ 1 tiếng 22 phút rồi. Thầy xin dừng lại nơi đây. Và thứ bảy tuần sau thì thầy không có vào được, tại vì lý do là ở chùa Quán Thế Âm sẽ tổ chức ngày lễ Phật đản. Và hai nữa quý vị thấy bây giờ thầy giảng đó, thầy không có MC, thầy không có những cái người hộ pháp, do đó cái lực của thầy nó sử dụng rất là nhiều, tại thầy vì thầy vừa đọc cái bản kinh mà thầy vừa giảng nữa. Chứ lúc trước á cái người MC họ sẽ đọc bản kinh và thầy giảng, thành ra thầy còn nhiều cái hơi sức lắm. Bây giờ cái hơi sức của thầy, ngày xưa thí dụ người đó đọc họ giúp cho thầy được phân nửa cái hơi sức, mà bây giờ quý vị thấy rằng 1 tiếng 22 phút là thầy phải nói nguyên, nghĩa là những cái âm thanh của thầy. Thành ra bây giờ nếu mà thầy càng ngày càng già, cái lực của thầy càng ngày nó càng thấp. Do đó khi mà thầy giảng được 1 tiếng 22 phút là cũng quá nhiều đối với cái tuổi đời của thầy. Nam mô Bổn Sư Phật. À, quý vị có điều gì cần thưa hỏi không? Cái quyển kinh Lăng Già Tam Ấn này thật sự nó rất là khó, nhưng mà thật sự nó cũng rất là dễ. Bởi vì lý do Đức Phật Ngài giảng những cái điều nó nằm ở trong bản tâm hết à. Nhưng mà tại sao nó khó? Nó khó là tại vì cho những người mới sơ cơ học á, rồi những người này lại không được tổ và thầy hướng dẫn, thành ra họ thấy khó lắm. Cái quyển kinh mà được tà tổ và thầy mà hướng dẫn thì nó rất là dễ. Nhiều khi quý vị đọc cả muôn ngàn quyển không bằng ông thầy nói một câu à, phải không? Là quý vị đã hiểu rồi. Chính vì vậy khi mà quý vị học Phật Pháp, mình đừng có đem cái tâm suy diễn nhiều. Tại vì quý vị đem tâm suy diễn nhiều, quý vị sẽ vướng mắc ở trong cái dòng hỷ luận. Càng vướng mắc trong cái dòng hỷ luận thì tâm của mình nó càng bị trói buộc ở trong cái mạng nhện của thế gian Pháp. Thầy đã thí dụ một cái vị thiền tăng mà tới mà nước mũi họ chảy mà họ ổng cũng không có thời giờ để mà lau mũi, thì quý vị biết rằng người ta tu như vậy mới tu chân thật đó. Người ta không còn thị phi nữa, người ta không cần cần phải ngó cảnh giới bên ngoài nữa. Thật sự ra thầy cũng rất là thích về cái cảnh giới như vậy, nhưng mà thầy không làm được là tại giờ thầy còn giảng đạo, Nếu mà thầy làm vậy thì tội nghiệp chúng sinh. Chứ nhiều lúc thầy cũng muốn xin sư tổ, thầy cũng muốn được giống như những ông tăng mà khỏi lao nước mũi nữa, cũng khỏe lắm à, nha. A Di Đà Phật. Nhưng mà thật sự ra mỗi người có cái duyên. Cái duyên của thầy là phổ độ chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh giải thoát trên con đường sinh tử luân hồi. Thành ra không có cái phần pháp âm của thầy, chúng sinh khó có thể giác ngộ nhiều được. Chính vì vậy mà sư tổ ngài kêu thầy phải phát đại bi tâm rộng lớn để mà vào trong đạo tràng để phổ độ chúng sinh, giúp nhiều cho chúng sinh. Quý vị thấy vậy cho chúng sinh tội lắm á, rất là tội. Tại vì thầy nhìn thấy có những người có thắng duyên thì họ dễ tu, mà có những người không thắng duyên tội vô cùng, tội vô cùng. Nhưng mà bây giờ tội lỗi của chúng sinh làm sao mình có thể gánh được? Mình có thể nói những cái lời để mà mình an ủi, mình thủ hộ, mình giúp đỡ cho chúng sinh thôi. Chứ nghiệp chúng sinh nó nặng lắm quý vị. Quý vị thấy Tề Thiên Đại Thánh không? Tề Thiên Đại Thánh thần thông quảng đại ha, 72 phép thần thông biến hóa cùng với căn đổ dân nữa ha. Nhưng mà rồi sao? Ổng cũng đâu có chở tâm tạng bay được đâu. Có lúc ổng cũng muốn chở tâm tạng bay đi thỉnh kinh cho nhanh vậy. Nhưng mà ổng tâm tạng mà leo lưng tôn giả rồi thì tôn hành giả xin lỗi á, núi ổng giác chạy được chứ tâm tạng ổng giác chạy không được. Tại vì tâm tạng còn nặng hơn núi nữa. Cái nghiệp chúng sinh nó nặng như vậy đó. Nha. Mà ông Trư Bát Giác nói với Tam Tạng: sư huynh ơi, sư huynh, ngài có thần thông mà cổng sư tổ, cổng sư phụ bay tới phương Tây gặp Đức Phật Tổ để thỉnh kinh cho nhanh. Tề Thiên cũng nghe theo, kê lưng xuống, ông Tam Tạng leo lên lưng rồi Tề Thiên mất cứng luôn, bay không nổi. Ông mới than rằng, ông nói rằng núi mà núi Vũ Hành ông còn dở lên dở xuống được, chứ còn cái thân của tâm tạng là thôi ông chịu thua. Như vậy thì quý vị biết rằng chúng sinh ở cõi đời này nghiệp lực nặng lắm quý vị ơi. Nhiều khi á mình thấy chúng sinh mà xót thương nhưng mình làm không được, mà tại vì cái nghiệp chúng sinh phải chịu, mình đâu có làm gì chuyển hóa được đâu. Mình chỉ nói pháp vậy à, ai có thể nương theo pháp thì họ giải thoát thôi. Chứ còn bây giờ nghiệp chúng sinh quý vị thấy đó, quý vị lợi đó là quý vị đi vào nghiệp chúng sinh đó. Nhiều khi mình bị những cái nạn đó, quý vị tu đi rồi đến một giai đoạn quý vị sẽ thấy thương chúng sinh. Mà khi mà quý vị thấy thương chúng sinh rồi, quý vị cũng thấy rằng mình không có làm gì để cứu chúng sinh được hết, bởi vì nghiệp chúng sinh nặng quá, không khó lắm. Thì thôi, thầy còn hiện diện trên cõi đời này thì thầy cũng dùng những cái lời pháp để thủ hộ, để an ủi, để giúp đỡ cho những người nào họ có đạo hạnh tu. Thầy biết rằng trong thế gian nói những người nghiệp nặng thì cũng có, mà những người nghiệp nhẹ cũng có vậy. Họ có thể có một cái cơ duyên nào đó, họ được nghe những cái lời của thầy, nhất là kinh Đại Thừa, nó rất là quý báu. Nó giúp cho cái tâm thể của những người đó, nhiều khi nghe rồi họ được an lạc, họ được sự an tĩnh. Thầy tin điều đó là tại vì thầy nhận rất nhiều email, và những email nói rằng con thì con chưa bao giờ được gặp mặt thầy hết. Nhưng mà qua những kinh điển của thầy, con nghĩ rằng con đã đọc được hơn cả vạn quyển nữa. Thầy nói một điều mà con tự chứng nhận được những điều đó ngay lập tức. Đây là quý vị thấy rằng đó là cái lợi của cái sự pháp âm của cái Phật Pháp. Ngày hôm nay chúng ta còn được học Phật Pháp là chúng ta còn được có kinh sách, chúng ta còn được những vị thầy. Rồi quý vị thấy lần lần trong kiếp giảm này, những vị thầy mà tụng kinh thì nhiều, mà những vị thầy giảng pháp thì không có. Tụng kinh thì ai làm cũng được hết á. Những cái người mà tiếng trong mà tiếng hay đó, họ luyện giọng họ tụng rất là hay. Nhưng mà hay để làm gì à? Mình tu là để cho tâm mình nó rời khỏi cái pháp và phi pháp, chứ đâu phải mình tụng kinh là để mình nghe hay để cho chúng sinh nghe đâu.